Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay là một ngày cuối tháng 3. Hòa ngồi vào một buổi chiều để tâm sự và chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái tập podcast mà Hòa nghĩ rằng nó sẽ khá là tổng hợp cho anh chị và các bạn. Hòa nói rất nhiều ở trên kênh podcast Tâm sự Tài chính này về tiền rồi, về tất cả các vấn đề xoay quanh liên quan tới đồng tiền. Nhưng có lẽ thì Hòa chưa có một cái podcast mà nói đến cái tư duy của mình về tiền bạc khi mình thay đổi tại thời điểm như thế nào. Và cụ thể thì cái tư duy tiền bạc của mình bây giờ là gì? Và mình muốn tổng hợp lại tới anh chị và các bạn để mà anh chị và các bạn có cái nhìn nó rõ ràng hơn, nó tổng quát hơn về tiền bạc anh chị và các bạn nhé. Trước tiên thì Hòa muốn quảng cáo cái chương trình podcast này một chút. Thì đây là chương trình mà Hòa thường phát sóng vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Anh chị có thể nghe ở trên kênh YouTube Tâm sự Tài chính, trên Apple Podcast, trên Google Podcast, trên Spotify, trên Anchor. Thì rất nhiều các cái ứng dụng mà anh chị có thể nghe rất thoải mái để chúng ta trải nghiệm anh chị nhé. Bắt đầu vào cái chủ đề ngày hôm nay thì Hòa muốn chia sẻ với anh chị và bạn về cái câu chuyện của bản thân mình. Mình đã thay đổi tư duy tiền bạc như thế nào? Trước đây thì khi mà Hòa mới ra trường anh chị và bạn, có lẽ thì cái mục tiêu đầu tiên của mình là gì? Là kiếm tiền anh chị và bạn ạ. Là chỉ kiếm tiền thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình đói. Mình không kiếm tiền thì mình lấy gì mà ăn? Tức là cái nhu cầu tồn tại của mình nó cao anh chị các bạn ạ. Rõ ràng là gì? Rõ ràng là cái sự sống còn nó liên quan tới mình rất là nhiều, đúng không? Hoặc nghĩ ai cũng vậy thôi. Cái lúc mà mình đói thì mình chỉ đi tìm ăn thôi, chứ mình không cần đến niềm vui, chưa cần, mình chưa cần đến bạn bè, mình cũng chưa cần đến các cái giá trị sống gì cả. Cơ bản là bây giờ cứ phải no bụng đã. Thì cái đấy nó hoàn toàn hợp lý thôi. Hoàng nghĩ rằng là nó là một cái suy nghĩ rất là bình thường của tất cả mọi người. Và Hoàng nghĩ rằng là tất cả anh chị và bạn đều là như vậy, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái tư duy này nó lại cứ đeo đuổi mình mãi. Tức là gì? Tức là với cái thu nhập là 2 triệu thì mình thiếu, đúng không? 5 triệu mình thiếu, 10 triệu mình vẫn thiếu. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đến tới 20 triệu rồi thì cái khả năng để mà mình tồn tại là mình vượt qua rồi. Tức là mỗi tháng là mình làm ra 20 triệu để mình tiêu ấy, là mình vượt qua rồi, đúng không? Tức là cái khả năng an toàn để mình sống ấy là mình vượt qua rồi. Và mình hoặc bản thân mình đã có tiền tích lũy cơ. Tức là gì? Là cái nấc thang của mình nó đã thay đổi rồi, đúng không ạ? Nấc thang về nhu cầu sống của mình nó đã thay đổi rồi. Nhưng cái tư duy kiếm tiền của mình nó lại không thay đổi. Tức là sao? Tức là mình vẫn muốn kiếm rất nhiều tiền về tài khoản của mình. Thì bản thân chính cái vấn đề đấy nó đã đẩy mình đến rất nhiều các vấn đề. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đối với cái công việc mà mình làm, mình vẫn phải chịu làm những cái công việc mà mình không yêu thích. Mình vẫn phải chấp nhận để tồn tại với những người sếp mà mình không mong muốn. Và để kiếm được nhiều tiền thì mình đã vừa phải làm công việc cơ quan, và mình đã phải đánh đổi bằng việc là kinh doanh buôn bán rất là nhiều bên ngoài. Và chỉ vì một cái câu nói là phi thương bất phú, nên là mình đã đánh đổi thời gian rất là nhiều để mục tiêu là kiếm nhiều tiền, vơ nhiều tiền nhanh nhất về túi của mình. Để làm gì? Để đảm bảo cái sự an toàn lớn hơn. Tức là mới cái suy nghĩ chỉ đơn giản là gì? Là cứ có nhiều tiền là an toàn. Đó. Và chính vì những cái tư duy như vậy, nó đã đẩy mình tới những cái rủi ro mà những cái hoạt động kinh doanh của mình nó đem đến cho mình cực nhiều rủi ro luôn. Bởi vì ra gì? Mình sẽ làm những thứ nó không phải là thế mạnh của mình sẽ làm những thứ nó không phải là đam mê và sự yêu thích của mình sẽ làm những thứ nó không phải là mình hiểu biết và mình giỏi với nó, để mình kiếm được tiền thôi. Mình sẽ chấp nhận và thử như thế. Thì rõ ràng là rủi ro rất lớn đối với mình. Và kết quả thực sự nó đã dành đến cho bản thân mình. Mình đã thất bát trong việc kinh doanh giày dép. Mình đã thất bát trong việc kinh doanh mua bán trading chứng khoán. Mình đã thất bát trong việc đầu tư cho vay. Không muốn nói là cho vay cầm đồ. Đấy. Tức là mình đã mạo hiểm rất nhiều những cái thứ đó để chỉ với mục tiêu là kiếm tiền, để đảm bảo cho sự an toàn lớn hơn. Thực tế thì mình thấy mọi thứ mà mình làm khi mà mình vượt qua được cái ngưỡng an toàn rồi thì mình thấy nó không có giá trị gì nữa rồi. Thực sự là như vậy, anh chị và bạn ạ. Và mình cứ trượt dài theo cái năm tháng như vậy thì nó càng đẩy mình vào một cái hố sâu. Đó chính là sự mất niềm tin vào cuộc sống, sự mất niềm vui vào cuộc sống. Và nó làm cho mình mất năng lượng, tụt năng lượng đi, không có những cái mục tiêu cụ thể và có giá trị và có ý nghĩa vào cuộc sống. Thực sự là khi mà mình bị đẩy vào một cái hố sâu về tiền bạc, tức là mình mất tất cả anh chị các bạn ạ. Tức là mình vượt qua cái ngưỡng an toàn rồi, và bây giờ mình lại cắm xuống. Khi mà mình đầu tư chứng khoán, mình kinh doanh giày dép, mình cho vay các thứ là mình mất hết sạch tiền. Thì thậm chí là mình còn đi vay cả ngân hàng nữa cơ. Tức là mình nợ cả ngân hàng, trong các tập podcast trước mình vẫn chia sẻ với anh chị các bạn. À, lúc này nó là cái thời điểm mà cho mình một cái cơ hội để mình suy nghĩ lại. Bản thân thì gia đình mình cũng gặp phải những cái trắc trở. Mình cũng có chia sẻ là mình còn bị là sa thải cơ. Không nói là sa thải, nhưng mà ý là mình bị ép phải nghỉ việc ấy, tức là mình phải tự xin nghỉ việc ấy. Đấy, ở một ngân hàng ấy. Là anh chị phải hiểu là mình dành thời gian hết cho gia đình. Và mình bị nợ, mình không có thu nhập. Lúc này mình đau đớn lắm anh chị ạ. Thực sự là như thế. Thế mà mình vẫn tồn tại được. Và mình ngồi mình suy nghĩ lại là mình sai ở đâu? Mình đang làm sai những cái vấn đề gì? Và cái tư duy con đường của mình nó đã sai ở chỗ nào? Đúng không ạ? Mình đang thấy là mình không không ổn rồi, đúng không ạ? Sau gần 5 năm ra trường là mình thấy không ổn. Không ổn một chút nào. Mọi thứ mình làm nó không bền vững, nó không chắc chắn. Mình đã đi tìm một con đường khác mà mình không làm theo con đường này nữa. Mình không làm. Có lẽ thì lúc này là mình vẫn phải duy trì cuộc sống. Thì mình vẫn đi xin việc mình làm thì nó rất là dễ thôi, bởi vì là mình có kinh nghiệm rồi. Và mình bắt đầu là mình muốn thoát khỏi cái vòng vòng luẩn quẩn trong tiền bạc. Tức là cứ đi làm kiếm tiền tiêu, đi làm kiếm tiền và tiêu. Mình thấy mệt mỏi quá. Và mình thay đổi cái điều đó. Mình muốn thay đổi cái điều đó. Mà muốn thay đổi cái điều đó thì phải có nguồn thu nhập, nó gọi là tay trái độc lập, mà mình không phải bỏ sức của mình ra anh chị các bạn ạ. Phải có được cái thứ đấy. Và mình tìm đến làm việc kiếm tiền ở trên môi trường online từ 2015 anh chị bạn nhé. Mình đã lập những cái website, cái blog từ 2015. Và mình mò mẫm trên internet hồi đó nó cũng chẳng có thông tin gì nhiều đâu. Nhưng mà mình cứ mò mẫm, mình xem. Rồi bắt đầu là gì? À, mình đọc sách, mình nghiên cứu sách, mình đọc, mình nghiên cứu về quản trị tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Trong đầu mình thấy là việc quản lý tài chính của mình có vấn đề rồi. Thế mà ở Việt Nam thì nói chia sẻ với anh chị các bạn là chẳng có cái chỗ nào học về cái này. Hồi đấy mình nhớ có một số cái trang web ấy, có chia sẻ về cách lập cái tài chính cá nhân ấy. Nhưng mà nó không đi sâu vào cái vấn đề cốt lõi mà mình muốn tìm hiểu, mình giải quyết cái bài toán của bản thân mình. Tại sao mà tiền bạc nó cứ quay tròn mình. Tất nhiên thì các đơn vị họ cũng chia sẻ là mình phải lập kế hoạch, phải tạo ra mục tiêu này kia, đúng không? Nhưng cái mấu chốt vấn đề ở đây này là nó vẫn phải có tiền để thực hiện cái mục tiêu đó, đúng không? Đó. Thế thì mình cứ mò mẫm, mình tìm hiểu. Trước hết là mình muốn tạo một cái nguồn thu nhập thụ động để mà mình đảm bảo cuộc sống ổn định hơn. Nó ví dụ như là mình không thích công việc đấy, người ta đuổi mình, người ta sát hại mình, thì mình vẫn có thu nhập khác. Đấy là cái nhu cầu tồn tại tối thiểu của mình thôi. Và mình đang tìm kiếm và mò mẫm với cách thức như vậy. Và dần dần thì mình đọc sách, mình làm nhiều, mình tư duy nhiều, thì mình mới thấy rằng là để mà kiếm tiền được ấy, thì không phải là mình cứ tinh danh, mình khôn danh là mình kiếm được. Và đây cũng chẳng phải là thế mạnh của mình, vì mình rất là hiền lành và thật thà, nên là mình không làm được cái việc đó. Và mình phải tìm một cái cách khác. Và cái mấu chốt vấn đề ở đây là gì? Mấu chốt vấn đề ở đây nó quay lại về cái bản chất của tiền, anh chị bạn ạ. Bản chất của tiền là trao đổi giá trị. Tiền được sinh ra từ cái việc trao đổi giá trị, đúng không ạ? Chúng ta trao đổi, mua bán cái điện thoại với nhau vì nó có giá trị. Chúng ta trao đổi, mua bán cái xe máy với nhau dựa trên tiền vì cái xe máy nó có giá trị, nó giúp chúng ta đi lại. Thế thì bản chất ở đây là tiền là cơ sở để trao đổi giá trị. Vậy thì mình phải tạo ra những thứ mà có giá trị thì mình mới có được tiền. Chứ không phải là mình cầm mình đi buôn bán ở ngoài xong mình ăn kiếm chênh các thứ, đúng không ạ? Không phải như thế. Mà bản chất cơ bản nhất là chúng ta phải tạo ra giá trị cho những cái mà chúng ta làm thì chúng ta mới có tiền được, đúng không nào? Mình để ý ví dụ thấy Thế Giới Di Động họ kinh doanh, đúng không? Cùng là kinh doanh một cái sản phẩm hàng hóa, thế nhưng mà họ khác ở một cái điểm, họ tạo ra những cái dịch vụ mà chất lượng. Đó là gì? Từ cái khâu mà khách hàng đến cửa, đúng không ạ? Lựa chọn sản phẩm, đúng không ạ? Lắp đặt, bảo hành, chăm sóc khách hàng, tiếp cận các thông tin rất là chu đáo, đúng không? Nếu mà so với ở quê mình đi mua một sản phẩm thì không bao giờ có được cái điều đó. Thì cái giá trị nó nằm ở cái chỗ dịch vụ đấy. Và sự tăng trưởng của Thế Giới Động nó nằm ở chỗ đó. Và mình suy đi sâu vào bản thân mình. Bản thân mình bây giờ có cái gì? Ngoài những cái kinh nghiệm và kiến thức mà mình học ở trường hay mình làm ở ngân hàng, thì mình chẳng có nhiều giá trị. Thực sự là như thế. Mà cái giá trị này nó được xây dựng dựa trên cơ sở gì? Đúng không? Mình đã tư duy đi sâu hơn vào cái việc đó. Mình muốn trả lời cho bản thân mình, à, cái giá trị của mình ở đây là gì? Đúng không ạ? Cái giá trị của mình ở đây là gì? Thì để có giá trị thì mình mới có được tiền. Chứ không phải là để có tiền mình cứ đi mình buôn bán, mình đi mình kinh doanh này kìa. Không. Cái cơ bản nhất ý, là cái giá trị mình tạo ra là cái gì. Vậy nên tư duy tiền bạc của mình lúc này là nó hoàn toàn thay đổi. Đó là mình phải đi kiếm cái giá trị trước khi mà mình kiếm tiền. Bởi vì giá trị khi mình có rồi thì tự khắc nó sinh ra tiền, anh chị các bạn ạ. Đúng không ạ? Mình mang lại giá trị thì chắc chắn là mình sẽ có tiền, và người ta sẽ trả tiền cho những cái giá trị của mình. Vậy nên ý, cái giá trị nó được sinh ra như thế nào, đúng không ạ? Đấy, mình vừa kể câu chuyện của một cái doanh nghiệp, ví dụ như Thế Giới Di Động. Thế thì đối với cá nhân mình thì sao? Cá nhân mình mang lại cái giá trị gì cho mọi người? Nếu mình chỉ làm mang lại giá trị cho bản thân mình thì nó quá là đơn giản và nó quá là dễ dàng, nhưng mà nó sẽ không có tiền, vì bạn chỉ làm những thứ chỉ mang lại cho bản thân mình thôi, chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mình thôi, thì đâu có giá trị gì, đúng không ạ? Và nếu mình chỉ có bán sức lao động của mình thì giá trị của mình chỉ là cái sức lao động và một cái kiến thức ít ỏi của mình doanh nghiệp họ mua của mình, từ cái đó thôi. Và mình chỉ có giá trị với doanh nghiệp thôi. Vậy thì mình muốn kiếm rất nhiều tiền thì mình phải mang lại giá trị cho rất nhiều người. Ở đây hiểu đơn giản là gì? Là mình giúp đỡ được rất nhiều người có giá trị hơn, họ tốt hơn mỗi ngày, đúng không ạ? Họ phát triển bản thân được nhiều hơn, họ có cảm hứng sống vui vẻ hơn, họ kiếm được tiền nhiều hơn, họ quản lý tài chính tốt hơn, họ có sức khỏe tốt hơn, vân vân, rất 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 nhiều thứ khác. Nhưng mục đích cốt lõi đây là gì? Mình giúp đỡ được họ trở nên tốt hơn. Và có một cái câu nói mà mình nghe ở trên một cái tập của quyển sách, mình không nhớ tên lắm. Hình như là của Blaise Singer ấy. Không phải Blaise Singer, Brain Tracy, đúng rồi. Thì ông ấy nói rằng như thế này: bạn sẽ có được tất cả những thứ bạn muốn nếu bạn giúp cho mọi người đạt được những gì họ muốn. Tức là gì? Tức là mình hãy giúp cho mọi người đạt được những thứ mọi người muốn đi, rồi mình sẽ có được những thứ mình muốn. Đây là cái cốt lõi của vấn đề. Nghe thì nó rất đơn giản, đúng không ạ? Nhưng mình muốn đơn giản hóa cái việc là gì? Hãy giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt, thì tự nhiên mình trở nên có giá trị. Và khi mình trở nên có giá trị thì mình sẽ có tiền. Nó đơn giản như vậy thôi. Tư duy rất logic và đơn giản. Và khi mình làm theo cái cách thức này thì mình cảm thấy là mọi thứ nó tiến triển tốt hơn với mình. Nó chia sẻ với anh chị bạn là thời gian đầu ấy là không có tiền đâu. Vì khi mình đi mình tích lũy, là mình tích lũy cái giá trị kiến thức của mình, mình giúp đỡ mọi người và mọi người thấy có giá trị hay không, đúng không? Sau đó thì mọi người mới có sự tin tưởng đối với mình. Thì nó cần một cái khoảng thời gian rất là dài, chứ không phải là thời gian ngắn. Mọi người nghe cái kênh podcast của Hòa cũng gần 2 năm rồi, đúng không? Hiện tại thì nó cũng, tức là nó cũng đang ở một cái nấc ấy, ở trên cái bảng xếp hạng của Apple Podcast ấy. cũng khá là họ thấy cũng khá là tốt so với rất nhiều những anh chị mà cùng làm với mình. Nhưng mà mục tiêu của mình không phải là mình muốn kiếm tiền từ cái podcast này, mà là mình muốn mang lại rất nhiều cái giá trị kiến thức mà mình có được. Mình muốn giúp mọi người tốt hơn thôi. Nó rất là đơn giản như thế. Những cái tư duy, những cái trải nghiệm của mình khi chia sẻ đây đều là những cái trải nghiệm thật mà mình đúc rút ra được. Mình thấy là tốt với bản thân mình và mình chia sẻ lại với mọi người. Mọi người nghe chắc chắn là mọi người sẽ nhìn thấy là nó rất là thực tế, chứ không phải là mình đọc sách mình viết ra, mà hầu hết những cái đó là đều mình làm, mình trải nghiệm, kể cả cuộc sống gia đình mình chia sẻ hết. Và mình muốn mọi người hiểu về mình, mình muốn là mọi người tốt hơn mỗi ngày về những cái mà mình có hiểu biết sâu sắc về nó. Hàng ngày thì mình vẫn trau dồi kiến thức để mình hiểu thật sâu vào đó, anh chị bạn ạ, về tài chính. Vì thế mạnh của mình là về tài chính nên mình chỉ tập trung vào nó thôi, và đặc biệt là về quản trị tài chính. Mình thấy ở Việt Nam đây là một cái nỗi đau rất là lớn, từ nhỏ đến lớn là mọi người không được học về cái này, và bản thân mình cũng bị gặp vấp ngã rất nhiều về cái này. Làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, muốn làm những thứ mình thích không có, không có được sự tự do. Mình muốn tự do làm những điều mình thích, không có. Bởi vì sao? Mình phụ thuộc vào tài chính, mình phụ thuộc vào tiền. Đấy là cái dở trong cái việc là mình quản trị tài chính. Thank you. Mình nghĩ rằng đây là một cái tư duy mà nó không chỉ là thay đổi bản thân mình đâu, mà nó sẽ thay đổi rất rất nhiều anh chị và các bạn nếu mà anh chị nghe theo những cái tư duy này. Và mình tin rằng chắc chắn anh chị sẽ tốt hơn nếu anh chị thực tập và làm theo cái đó. Hãy tạo ra những cái giá trị cho mình, anh chị và các bạn nhé. Càng tạo ra nhiều giá trị cho mình, càng có nhiều bạn bè, nhiều những người cùng tần số và chung niềm tin, chung mục tiêu với anh chị các bạn, thì anh chị các bạn chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền. Và việc kiếm tiền của mình nó đơn giản như vậy thôi. Không phải là mình cứ phải là canh đua, mình đúng không? Mình phải tranh chấp với nhau thì mình có tiền. Mà đơn giản là mình chỉ làm những thứ tạo ra giá trị. Một con đường riêng của mình tạo giá trị là tự nhiên mình có tiền. Và một cái câu nói mà mình rất tâm đắc của giáo sư Phan Văn Trường, đó chính là gì? Những kẻ khôn danh, giả dối, họ sẽ có được rất nhiều tiền, nhưng mà họ phải mất công đi tìm. Còn những người hồn nhiên, trong sáng, chân thành, tử tế thì họ sẽ có rất nhiều tiền mà họ không phải mất công đi tìm. Các bạn hãy tự tạo những cái giá trị cốt lõi cho bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ có tiền, anh chị các bạn nhé. Cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian để mà lắng nghe cái chia sẻ, cái tâm sự của Hòa vào buổi sáng Chủ nhật như thế này. Hòa chúc cho anh chị các bạn luôn đạt được nhiều thành công, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại anh chị và bạn ở các tập podcast sau. Anh chị thấy cái podcast này hay thì có thể chia sẻ tới nhiều người nữa anh chị nhé. Tạm biệt anh chị và bạn.